Mời quý thính giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Hôm 23 tháng 4, một tòa án ở tỉnh Gia Lai tuyên phạt 10 người với các mức án tù từ 4 đến 13 năm về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, theo Điều 109 Bộ Luật Hình Sự, do họ tham gia nhóm chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời có trụ sở ở Mỹ, bị chính quyền Cộng sản Việt Nam liệt vào hạng tổ chức khủng bố. Tòa tuyên mức án nặng nhất đối với Phan Thị Thảo, 67 tuổi, Tạ Văn Triệu, 50 tuổi, mỗi người 13 năm tù, báo Gia Lai đưa tin. Ba bị cáo khác là Trần Thiện, 52 tuổi, Vũ Đình Lan, 51 tuổi, Huỳnh Thị Khánh Trung, 37 tuổi, bị tuyên phạt mỗi người 12 năm tù. Cao Thị Diễm Ngọc, 55 tuổi, và Trần Huệ Chân Vương, 53 tuổi, bị tuyên 9 năm tù. Các bị cáo còn lại là Trần Thị Kim Loan, 62 tuổi, Trần Thọ, 68 tuổi, bị tuyên 8 năm tù, và Cao Cương, 52 tuổi, bị tuyên 4 năm tù. Các trang báo của nhà nước dẫn cáo trạng tường thuật rằng nhóm này đã tham gia tổ chức phản động khủng bố có tên Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời do ông Đào Minh Quân ở Mỹ lãnh đạo. Những người này được cho là đã phổ biến hiến pháp đề tam Việt Nam Cộng Hòa, kêu gọi và hướng dẫn mọi người tiến hành trưng cầu dân ý và các thủ tục đăng ký làm thành viên của tổ chức thông qua việc sử dụng các trang Facebook và YouTube từ năm 2020. Nhà chức trách bắt giam bà Thảo ở Gia Lai vào tháng 6 2022, sau đó bắt thêm 9 người còn lại ở các tỉnh thành khác nhau, gồm thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bến Tre, Kiên Giang và Thừa Thiên Huế. Báo nhà nước đưa tin, theo điều tra, Phan Thị Thảo cùng nhóm đồng phạm đã lợi dụng các trang mạng xã hội, ứng dụng liên lạc qua Internet để tuyên truyền xuyên tạc tình hình kinh tế chính trị xã hội trong nước, nói xấu chủ trương đường lối chính sách của đảng, pháp luật nhà nước Việt Nam, bôi nhọ lãnh tụ của đảng. Mặt khác, các đối tượng đề cao ca ngợi, suy tôn, sùng bái cá nhân ông Đào Minh Quân và thực hiện âm mưu phát triển lực lượng trong nước, ông chống phá đảng nhà nước. Báo chí trong nước mô tả rằng nhóm này đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với an ninh chính trị trên cả nước, nhưng không cho biết các hậu quả đó là gì. VOA đã liên lạc nhóm Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, đề nghị họ cho ý kiến về bản án này, nhưng chưa được trả lời. Cũng với cáo buộc liên quan đến Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời vào hồi tuần trước, chính quyền tỉnh Long An tuyên phạt bà Nguyễn Thị Bích Huệ 12 năm tù cũng với tội danh hoạt động chống chính quyền nhân dân. Trả lời cho đề nghị bình luận của VOA về bản án này, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết qua email, chúng tôi kêu gọi Việt Nam đảm bảo việc truy tố hình sự phù hợp với các nghĩa vụ nhân quyền quốc tế và được thực hiện thông qua quy trình pháp lý công bằng và minh bạch. Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời do ông Đào Minh Quân ở bang California thành lập từ năm 1990. Chính phủ Hoa Kỳ không xem tổ chức này là khủng bố, nhưng lại bị chính quyền Việt Nam liệt vào danh sách khủng bố vào hồi tháng Giêng 2018. Trong thời gian qua, hàng chục người trong nước được cho là có liên quan đến tổ chức này đã bị chính quyền Việt Nam bắt giam kết án từ 5 đến 16 năm tù cũng với tội danh hoạt động chống chính quyền nhân dân.
Các chuyên gia Việt Nam đưa ra những ước tính khác nhau rằng kênh đào Funam Techco sắp được thi công ở nước láng giềng Campuchia có thể làm giảm mất từ 30 đến 50% lượng nước chảy vào Việt Nam. Hai trang tin tức Thanh Niên và VN Express dẫn thông tin từ một hội thảo cho hay hôm 23 tháng 4. Như VOA đã đưa tin, Campuchia tuyên bố mở tuyến đường thủy nhân tạo dài 180 km, rộng từ 80 đến 100m, sâu 5,4 m, nối thủ đô Phnom Penh với tỉnh Kép thông ra vịnh Thái Lan, với vốn đầu tư của Trung Quốc nhằm giảm lệ thuộc vào đường thủy và cảng biển của Việt Nam. Dự án tốn 1,7 tỷ đô la này dự kiến sẽ khởi công vào cuối năm nay và đi vào hoạt động trong năm 2028. Ủy ban sông Mekong Việt Nam tổ chức hội thảo ở thành phố Cần Thơ hôm 23 tháng 4 bàn về kênh này, Thanh Niên và VN Express tường thuật. Thanh Niên trích dẫn một báo cáo của Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam gửi Cục Thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đưa ra đánh giá ban đầu rằng nếu Campuchia sử dụng kênh đào không chỉ cho giao thông đường thủy mà còn phục vụ đa mục tiêu phát triển nông nghiệp, công nghiệp dịch vụ và thương mại, ước tính sơ bộ lưu lượng nước khai thác có thể lên đến 150 mét khối một giây. Con số đó đồng nghĩa là lưu lượng nước về sông Hậu bị mất đi 30% trong mùa kiệt. Điều này có thể tác động nghiêm trọng đến tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long, Thanh Niên viết dẫn lại bản báo cáo. Ngược lại, báo cáo cho rằng nếu kênh chỉ đơn thuần dùng cho giao thông thủy và các cống Âu được vận hành, nguy cơ tác động đến diễn biến dòng chảy về đồng bằng sông Cửu Long là không lớn. Tuy nhiên, trong trường hợp bất lợi, nếu các cống Âu được mở tự do, khả năng mất nước trong mùa kiệt chiếm khoảng trên dưới 2% lưu lượng về đồng bằng sông Cửu Long. Cũng tại hội thảo, tiến sĩ Lê Anh Tuấn, giảng viên chính khoa Môi trường và Tài nguyên Đại học Cần Thơ, đưa ra ước tính về lượng nước bị kênh đào của Campuchia lấy đi có thể còn cao hơn theo tường thuật của VN Express. Tiến sĩ Tuấn lưu ý rằng con kênh đào sẽ chảy qua vùng đất có khoảng 1,6 triệu dân sinh sống và đưa ra cảnh báo nếu tính đầy đủ thêm lượng nước phục vụ sinh hoạt công nghiệp và đô thị từ dự án này, nước trên sông Tiền và sông Hậu, hai phân lưu của sông Mekong về đến đồng bằng sông Cửu Long có thể sẽ giảm khoảng 50%. Vào những năm khô hạn, sự thiếu hụt nước sẽ trầm trọng hơn. VN Express trích dẫn ông Tuấn đưa ra dự báo u ám rằng mực nước các nhánh sông suy giảm và khả năng xâm nhập mặn sâu hơn có thể ảnh hưởng tới hơn nửa diện tích canh tác vùng châu thổ Cửu Long trong tương lai vào mùa khô và trong các giai đoạn chiều cường. Giảng viên này của Đại học Cần Thơ cũng báo động rằng chương trình 1 triệu hectare lúa chất lượng cao của chính phủ Việt Nam có thể bị ảnh hưởng do nguồn nước thiếu hụt. Ngoài ra, tình trạng thiếu nước ngọt ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ tác động đến hàng chục dự án ứng phó biến đổi khí hậu và xóa đói giảm nghèo đã và đang triển khai. Một bộ phận người dân đã thoát nghèo có nguy cơ tái nghèo và có thể gia tăng lượng di cư khỏi đồng bằng, ông nói trong bản tin của VN Express. Tiến sĩ Tuấn nêu đề xuất rằng trước mắt Ủy ban sông Mekong Việt Nam cần đề nghị Campuchia tạm dừng dự án này thêm một thời gian để có những nghiên cứu đối thoại sâu hơn với sự hợp tác của các chuyên gia. The Voice of America, VOA. Việt Nam đặt mục tiêu cải tạo ngành lúa gạo giúp ngành này có khả năng chống chọi tốt hơn với biến đổi khí hậu, đồng thời giảm lượng khí metan, một loại khí nhà kính có tác hại hơn nhiều so với carbon dioxide CO2, một phóng sự của hãng thông tấn Mỹ AP cho hay hôm 23 tháng 4. Lúa gạo tạo ra khoảng 8% lượng phát thải metan trên toàn cầu. Chính phủ Việt Nam nhắm mục tiêu trồng lúa phát thải thấp trên 1 triệu hectare đất, khuyến khích nông dân sử dụng hệ thống tưới tiêu mới, theo đó ruộng lúa không cần luôn luôn có nước mà thỉnh thoảng sẽ để cạn nước. Bên cạnh đó, người ta sử dụng các hạt giống mới có khả năng chịu đựng khí hậu khắc nghiệt hơn, phóng sự của AP cho biết. Việt Nam xuất khẩu gạo nhiều thứ ba thế giới và phải thích ứng vì nằm trong số các quốc gia dễ bị tổn thương nhất do biến đổi khí hậu, theo bài viết của AP. Một số nông dân ở tỉnh Long An thuộc đồng bằng sông Cửu Long, miền Nam Việt Nam đang áp dụng cách canh tác mới, ruộng không ngập nước hoàn toàn nên cần ít nước hơn và có máy bay không người lái cỡ lớn bón phân hữu cơ cho lúa. Việt Nam hy vọng hai kỹ thuật mới kể trên sẽ giúp giải quyết nghịch lý cốt lõi của nghề lúa, đó là loại cây trồng khó tính này không chỉ dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu mà còn góp phần gây ra biến đổi khí hậu. Không thể trồng lúa chung với các loại cây khác và mạ phải được cấy từng cây một trên ruộng ngập nước. Kiểu canh tác này tốn công sức và nước, tạo ra nhiều khí metan, một loại khí làm nóng trái đất lên rất nhiều, có thể giữ nhiệt trong khí quyển gấp hơn 80 lần so với CO2 trong ngắn hạn. Đây là một vấn đề đặc trưng của việc trồng lúa, vì những cánh đồng ngập nước ngăn oxy ngấm vào đất, tạo điều kiện sống cho các loại vi khuẩn sản sinh ra khí metan. Theo báo cáo của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp năm 2023, các cánh đồng lúa đóng góp 8% tổng lượng khí metan do con người tạo ra trong khí quyển. Một số nông dân vùng đồng bằng sông Cửu Long làm việc với một trong những hãng xuất khẩu gạo lớn nhất Việt Nam là tập đoàn Lộc Trời trong 2 năm qua và áp dụng phương pháp tưới tiêu mới có tên là tưới ngập khô luân phiên hoặc tưới ngập khô xen kẽ. Cách này cần ít nước hơn so với kiểu canh tác truyền thống vì ruộng lúa không cần phải luôn luôn ngập nước và cũng tạo ra ít khí metan hơn. Sử dụng máy bay không người lái để bón phân cho lúa giúp tiết kiệm tiền công và cũng bảo đảm chính xác lượng phân bón. Bón quá nhiều phân khiến đất thải ra khí nitơ làm nóng trái đất. Sau khi thu hoạch lúa, người nông dân không còn đốt rơm rạ nữa, vốn là nguyên nhân chính gây ra ô nhiễm không khí ở Việt Nam và các nước láng giềng cũng như ở Thái Lan và Ấn Độ. Thay vào đó, tập đoàn Lộc Trời thu gom để bán cho các công ty khác, sử dụng chúng làm thức ăn chăn nuôi và trồng nấm rơm. Áp dụng các kỹ thuật mới, người nông dân hưởng lợi về nhiều mặt, chi phí của họ giảm xuống trong khi sản lượng trên đồng vẫn giữ nguyên. Việc sử dụng phân bón hữu cơ giúp họ có thể bán được gạo sang thị trường châu Âu, nơi khách hàng sẵn sàng trả giá cao cho gạo hữu cơ. Ngoài ra, họ còn tiết kiệm được thời gian. Ông Nguyễn Duy Thuận, giám đốc điều hành tập đoàn Lộc Trời, nói trong phóng sự của AP rằng những phương pháp này giúp nông dân sử dụng ít hạt giống hơn 40% và ít nước hơn 30%. Chi phí thuốc trừ sâu, phân bón và tiền công cũng thấp hơn. Ông Thuận cho hay hãng của ông đang hợp tác với nông dân để mở rộng diện tích áp dụng phương pháp của hãng từ 100 ha hiện nay lên 300.000 ha. Lộc Trời xuất khẩu tới hơn 40 quốc gia bao gồm châu Âu, châu Phi, Mỹ và Nhật Bản. Con số 300.000 ha đó vẫn còn xa mới đạt được mục tiêu của Việt Nam là trồng lúa gạo chất lượng cao ít phát thải trên 1 triệu ha đất nông nghiệp vào năm 2030. Phóng sự của AP viết, các quan chức Việt Nam ước tính nếu làm được như vậy sẽ giảm chi phí sản xuất xuống 1/5 và tăng lợi nhuận của nông dân lên hơn 600 triệu đô la, theo tin của Vietnam News được AP dẫn lại. Việt Nam đã sớm nhận ra rằng phải tái cơ cấu ngành lúa gạo, đi trước cả Ấn Độ và Thái Lan. Việt Nam là nước xuất khẩu gạo lớn nhất đã ký cam kết năm 2021 về giảm lượng phát thải khí metan tại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu hàng năm của Liên Hợp Quốc ở Glasgow, Scotland. AP ghi nhận rất tốn kém khi thay đổi các phương pháp canh tác lúa gạo đã có hàng thế kỷ. Ông Ajay Banga, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới, phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên Hợp Quốc tại Dubai năm ngoái. Nhưng ông Banga cũng chỉ ra rằng việc chống phát thải metan là một lĩnh vực hiếm hoi, có thể thấy rõ là có các giải pháp ít tốn kém có hiệu quả và có thể nhân rộng. Ngân hàng Thế giới đang hỗ trợ những nỗ lực của Việt Nam và đã bắt đầu giúp chính phủ Indonesia mở rộng việc canh tác nông nghiệp thích ứng với khí hậu trong khuôn khổ hơn 10 dự án nhằm giảm lượng khí metan trên toàn thế giới.
Tín hiệu của mùa xuân là chiêu thức được khu nông trại nhỏ ở ngoại ô thủ đô Washington này tung ra trong những tuần gần đây để thu hút những người quan tâm tới lựa chọn cây, hoa giống và các loại dụng cụ cần thiết cho việc làm mới khu vườn sau nhà của mình trong dịp mùa xuân. Vào thời điểm này thì dù là dịp cuối tuần hay những ngày thường, ở đây luôn có khá nhiều người ghé tới, trong đó có không ít bạn trẻ, trái hẳn với quan niệm việc làm vườn là dành cho người già. Em Ann Morin, một cư dân sinh sống tại thành phố Silver Spring, bang Maryland, nói:
Thời tiết đẹp như thế này thì làm vườn là thư giãn và tận hưởng, chứ đâu phải công việc.
Còn em Lisa Harris, một cư dân khác cũng sinh sống tại thành phố Silver Spring, bang Maryland, thì cho biết thêm:
Còn tôi thì như thấy được trở về với tuổi thơ, khi được đi chọn hoa, cây giống và làm vườn cùng bố mẹ vậy.
Do không gian sống rộng rãi nên các gia đình ở Mỹ thường luôn có một khu vườn phía sau nhà mình. Làm vườn dịp mùa xuân là cách để người ta làm mới và tạo ra màu sắc sinh động cho không gian sống của gia đình sau một mùa đông lạnh giá. Năm nay thời tiết ở khu vực thủ đô nước Mỹ ấm áp sớm nên theo những người có nhiều năm kinh nghiệm thì mùa vụ hoa trái tới đây sẽ thuận lợi, dù việc làm vườn thực tế đối với hầu hết các gia đình đều không nặng về mục tiêu thu hoạch hoa trái hay lợi nhuận. Ông Thìn Nguyễn, một cư dân sinh sống tại thành phố Annandale, bang Virginia, thì chia sẻ:
Tôi hy vọng không phải là riêng như tôi nữa, mà tất cả mọi người ấy, năm nay tôi hy vọng là họ sẽ được mùa. Vì cái vấn đề nắng ấm thứ nhất, vừa tuyết rồi nó cũng nó ít nữa. Thành ra cái vấn đề năm nay, theo kinh nghiệm của tôi làm, tôi thấy là năm nay tất cả mọi người đều được mùa trong phải riêng như tôi.
Mùa làm vườn của các gia đình ở khu vực thủ đô nước Mỹ thường bắt đầu từ giữa tháng 4 cho tới hết tháng 5 hàng năm, khi thời tiết đã hoàn toàn ấm áp, phù hợp với các hoạt động ngoài trời và thuận lợi cho hoa cảnh và cây trồng sinh trưởng. Khi đến với những nông trại ngoại ô như thế này, thì khách hàng có thể lựa chọn cho mình không chỉ là những nông cụ, đất, phân bón, mà còn có đủ các loại hoa cảnh, cây cảnh, rau màu như cà chua, ớt, các loại rau gia vị, cho tới các loại cây ăn trái như táo, lê hay hồng trong một không gian xanh mát yên bình của hoa lá. Vì thế mà việc làm vườn và đi mua cây giống hoa cảnh dịp mùa xuân như thế này có thể nói cũng là một thú vui, một thói quen trong nhịp sống thường nhật của không ít người tại Mỹ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.